Tình điên cái đi đứng ngồi nằm cũng sống không đi có gì. Chỉ là cái hạnh phúc quả thật. Đó là duyên cho cái này. Cho nên nhiều người tu trong cái mê tín tôi mới tu sao thì bà Quan Âm bà gặp sát tôi. Bà Quan Âm bà thanh nhẹ quá bà gặp sát mình nhiều phép bà đâu còn. Mình đi gặp cái xác này mà mất hết rồi nhiều phép rồi đủ bà Quan Âm tới cho bà tập tiện luôn. Mình ở ác dữ được những vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ là một người cố ngài đã bỏ công sức vì chúng ta, thì chúng ta phải bỏ công bỏ ai. Cứ nghĩ mấy ngày mà phải bỏ công để bỏ ai thì chúng ta phải ôm gì những gì đó. Thì các bạn trở lại lấy cái gì chứng minh các bạn được nhàn hả? Trước kia các bạn nói nay hàng học, ngày nay âm thanh nó thay đổi, càng tu càng trụ đánh rồi cái âm thanh các bạn cảm động. Sống ở cái giới này cho nên người vô vi không chùa không nghĩ không tu mà ôm cái căn thức tương lai sẽ đi chấp nhận trở về cái căn thức của chúng nó mới tận độ kiến thức. Ở tâm động lúc nào cũng ở trong giới động mà không bao giờ đi động. Hòa là sao có động chắc nó động. Cái tuổi tu về mà bà đã lấy tay nó giúp một cái hòa sao mình cảm thấy rằng đây là cũng như mẹ hiền lấy cái từ tập thương đứa trẻ mình luôn cho mình lớn mình sẽ được học đạo mẹ hiền lên quy thay mà thì cái kết quả tinh thần bộc khởi giữa tâm của người đối diện mình và qua xem cũng nở thơm tho vô cùng tâm thành làm gì có gì. Nhiều người ta mới rờ mặt ta như thế này mà rờ mặt tao tụi chính mình là quỷ nặng luôn. Mình nói câu đó mình nặng mình trở nên quỷ rồi. Có cơ hội mà không biết học đạo thì nghịch với đạo là tự hạ mình. Có nhân đạo người ta mới thương mình, phải có thương mình. Cho nên nhiều người cũng ở trong cái chấp quá. Cho nên tôi công khai tất cả những bạn nào biết thơ cho tôi, người ta thổn thức và những việc nhạc của mình. Rồi nó sẽ đi trong cái đồng chí thành. Biến yêu của Thượng Đế muôn vàng đàn đại mà người nắm được cái quyền riêng của Ngài là người sẽ ban tận gục cho mọi tập biết yêu và phát triển tình yêu hòa hợp với tất cả cộng đồng. Không có cái thức yêu thì không bao giờ đảm bảo. Có thức yêu thường mới biết giá trị nhưng mà phải hy sinh cho đừng hư hạ hại bản thân pha tam bảo tình khi thầm phân tán thì khó có thể anh không cơ thể dơ hạn có thời gian chứ không có thể chuyển hạn của mình. Cho nên chúng ta hướng tượng rủi có gì chúng ta cũng cứu được tình yêu siêu thoát hương của một người mới thay vào đạo học của tâm. Một cuốn tiểu thuyết lâm ly sống động 心思的家人，把金钱的家人，可能就是买股大把嘛，这些钱都是人自己换的，他们有人都杀好了嘛，好不得，要把真的，要把个真的。有好不杀的，我有你干的，而因为是入宫的感情的，因为是阴气的不打开，我讲讲白，因为我是好，因他的理由，因他的理由发完了，该一般外那个龙大，就只看到我那个老师，那个。这整天就等于是离家下空的他一想起话是冷天进门上外起楼的门外大门都是人归的一个是压后那个谁来你的姐姐说今年不是的满安的话不是我给增加的力量，如果知道我们什么，这里已经说了，目的走完最重要，担心，因为这目的哪些走完，那么大，走大的，今天是忙穷了，那就是。thì tuổi trẻ ai cũng bồng bột muốn xa thọ muốn hạnh phúc nhưng mà người lớn có bình tĩnh tại sao người chưa bình tĩnh tại sao người ngăn chặn cái mức trí của tuổi trẻ thì người đó đã là người trẻ người không muốn người trẻ bị lọt trong mối sự sáng suốt đã về sử dụng tiềm năng tha thứ cái quyền tối hậu sản phẩm cho nên người cha nghe con đánh lộn đau lòng nghe con chửi lộn đau lòng không muốn muốn nó là phải biết thương người và biết xây dựng nó còn
trong lúc thì có thể con đường mở ra đó là một bộ phận cũng như là họ tin đến được ngoài
đúng việc làm có chuẩn đó bởi vì
biết là biết được của con chưa đứng sau để nói chuyện
với đúng đúng bây giờ mình thiền là mình làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Sự liên hệ của cái cơ tạng này nó liên hệ với cả không vũ trụ. Cũng như bạn cầm một cái cây mà nó xuất phát ra cái khí xấu, cái khí thối không được thanh nhẹ thì cái căn nhà đó có được yên ổn, phải không? Vậy tại sao bạn phải tu thiền để lập cái trường này nó trở nên thanh? Thì chúng ta sẽ xuất phát cái thanh khí để cho cả cả không vũ trụ tự sáng là ta làm việc cho cùng sự để xây dựng cái quyền cơ của đạo hòa chứ không phải chỉ nhờ cho nên khi vào việc là ta đang làm việc ta là học viên của cả cả hồn dữ đang đọc sách đọc kinh vô tử trong nội dung của chúng ta có một cuốn kinh rất dài mà chưa lập đạo nào chúng ta vẫn cần lập ra đọc cho nó rõ và để hành cho chúng cho nên khi chịu khó ngồi lập lại sách tự chỉnh tề để chờ một ngày để đọc lại cuốn kinh của chúng ta thì thấy là việc làm lại cho rớt trong lúc rồi thì khó bởi vì để cho mình phân minh khó trượt và khó thành
khối trượt nó cũng rất mạnh. Nếu chúng ta hướng hạ là rất mạnh, mà chúng ta vun bồi được hướng thượng và cố gắng giữ lấy cái thanh định đó, chúng ta mới giải quyết. Sức mạnh nó vô cùng. Phật nhất sức, ma nhất trượt. Từ bên ngoài tới thân nó bao vây mà Phật có thể. Bạn mới có phát khởi tâm tu trở về thanh sạch. Phật nhất sức mà ma nhất trượt nó bao vây, thì nó rất dễ sớt. Mà có lên có xuống mới thấy có sự dũng mãnh hồi sinh của chúng ta, và chúng ta sẽ tìm. Người mới tu là phải được, phải đương lên đương nhẹ rồi đi đọc, rồi trở lại nhẹ rồi đi đọc. Coi thử dụng chi của chúng ta có thay đổi, đức tin khả năng sẵn có của chúng ta có thành đạt không. Cho nên chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ, phải được điều luyện để chúng ta. Mà cái sự điều luyện đó không phải một ông giáo sư, mà cái sự kích động và phản động cả càng không vũ trụ đã và đang điều luyện tâm thức của chúng ta. Chúng ta cố gắng ngồi vào lớp để học bài và trả bài, chúng ta sẽ đạt được cái dũng trong thanh tịnh. Nếu cho đó là chăng ngang, như đêm nay tôi muốn tu nhẹ, tại sao cái tình dục nó bốc hơi như thế đó? Tôi được che tất cả tâm thức và nó khuyến rũ tôi vào cái này đó. Và chính tôi không biết. Rồi bây giờ tôi từ chối hai tôi đi tới. Tôi câu hỏi. Đây là bài học. Và tôi phải ngồi ngay đó tôi để tôi phán xét cái bài học này. Và tôi phải trả một cái bài học rất rõ ràng. Giúp là gì? Tôi phải hỏi và tôi phải trả lời. Giúp là một tâm thức để khai triển. Thì bây giờ tôi khai triển đi đâu? Khai triển về hướng phung phí hay tôi khai triển về hướng thành tựu đời đời? Tôi là một học viên, tôi phải chọn cái đường tốt. Tôi phải khai triển về con đường đời đời. Còn cái chuyện lâm thời này tôi không có giữ nữa. Tôi mặc cho nó hoành hành, nhưng mà ý chí tôi dọn sẵn đường như vậy thì nó hoành hành một cách qua cái cơn đó. Cho nên bạn thử làm một lần, hai lần, ba lần, thắng được một lần thì một lần sau sẽ thắng, không có khó khăn. Mà lần đầu là khó khăn, vạn sự khởi đầu nó ta qua được là tự mình cô lập. Tôi ở ngoài rừng rú rồi, bây giờ tôi chỉ có lên trời, tôi không có đi ngang đi dọc, có một con đường thôi. Thì một cặp mình thấy là căn cặp nó phải phi hạ, nó chống cự không nổi với chủ nhân ông. Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Những vị đã đi cải tạo trong cải tổ của tổng sản, những vị đó có thể chứng minh được. Nó bị hoành hành trong lúc 3 tháng đầu là những người rất khổ nhất về tình dục. Xa nhà nơi mà con đòi hỏi biết là bao nhiêu chuyện có thể giết người để đạt một cái chuyện đó thôi. Nhưng mà tình thật không sao, bị cô lập dần trở về tự hết rồi, nó thành tập quán. Những ông đó bị cải tạo 7 năm cũng vậy đó thôi. Một năm được thì 7 năm có như không, thấy chưa? Và sự khởi đầu này. Cho nên bạn ta rảnh hỏi mấy người cải tạo hỏi khó lắm. Trong 3 tháng chính tôi ở trong đó thì không, những bạn bè nằm bên tôi thọ thật. Tôi đại phước, tôi đã qua, tôi chỉ biết cười. Và tôi nói cho họ nhiều quá. Có nhiều khi nửa đêm nó nói ông Tám, tôi chịu không được. Thôi tôi là một cô gái nói tình với anh. Tôi nói một chặp anh thấy cái bản mặt anh ngu là nó em đó. Nói chặp anh thấy ngu đần. Anh ấy không có ngủ rồi ông Tám là chắc cũng chết rồi. Có cái gì đâu, thế gian vô năng sự không có gì đâu. Nhưng mà nó cho đó là quan trọng. Tưởng đời tư tử nhiều chuyện tôi giải thích hết. Mình đâu phải nghi mụi bị một khối nó không chế mà trong cơ thể mình có cái khối trượt đó là hoành hành. Tại sao mình đi tới chỗ mình không giải tỏa cái đống đó? Sao mình thấy cái gì mình hết bề thế rồi, không còn gì ở tù, không sống không còn gì hết, tại sao ôm lấy cái không mà cứ ôm cái con để làm gì? Đắc nực ai, trận đồ không có hết rồi, sắc thế rồi, bây giờ làm sao, nghĩ gì đây? Cho nên em cho nên vui lắm. Tôi đã không phải là cái thành tựu, nhưng mà về đời tôi tham dự và sống. Khi tôi nói chuyện tình, tôi làm người đàn bà nói với người bạn tù của tôi, nói nó thâm thiết, nhiều khi nó ôm tôi nó không, nhưng mà tôi nói không được, lỗi đạo, em chưa có chồng, không có được chồng. Nó vui lên đấy. Cho nên có một người quán thông được, giúp đỡ cho một con người. Cho nên các bạn tu đi, các bạn sẽ thông, rồi các bạn biết biết bao nhiêu người trở về với chính họ. Thế là các bạn đã phải làm hiểu sự đó. Các bạn đang làm việc cho chúng sanh, các bạn đang làm việc cho nhân loại, các bạn là món quà tương sáng của mảnh đất. Tại sao các bạn không học? Mặc cả tại sao các bạn không đi? Các bạn đi thực tại. Rồi lúc đó các bạn mới nghe lại lời nói của tôi là đúng, vì tôi là người thực hành và đạt được kết quả sự thật như vậy đó. Cho nên các bạn có cơ hội có được người đối diện trong thực tập và nói những sự thật cho các bạn, thì các bạn thực tập nó không có bị điên khùng, nhưng mà thấy không? Rồi mình thấy mình là thật sự là ngày đêm các bạn đang thiền là làm một cái chúng sanh. Bạn là chúng sanh, mà bạn thoát ra khỏi cái biển lửa này thì chúng sanh sẽ theo bạn. Chúng ta cả quy luật, chúng ta cả cần chân chân để dẫn những con người của ngài đang trăm lúc trong này khổ. Chúng ta đã đặt nước trở nên chiến sĩ thực hành, còn sao cái gì mình bằng lòng thực hành bây giờ để vượt qua những cái tai nạn, để dẫn dắt anh chị em chúng ta tan kẹt trong lòng đất. Cho nên cố gắng làm một cách bản thân tâm sẽ trở về với chân thực của mình. Thì mình cũng nói rằng tôi cũng trên được tập thành ăn chay, vì tôi thấy rằng tôi đang cần sống tâm sự nhẹ nhõm của nội tâm, vì tôi đã ở được một cái nơi kia mà đầy đủ không thiếu thốn. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi cần ăn chay để tôi đạt cái nhẹ và hòa với cái tình trạng của mình. Họ sẽ thấy mà lúc đó mình phải tập tành chút nữa tu tâm về mới có bắt đầu tu tâm nữa. Thì họ sẽ hỏi, rồi họ sẽ phê bình, thì mình mới thấy rằng người đời chỉ nói và không làm. Biết phê phán người khác mà không biết phê phán chính họ, thì lúc đó mình có họ có cơ hội mình nhìn thẳng vào tâm họ, coi thấy người phê phán này đã thực hành thế nào. Trong cuộc trao đổi như vậy nó quý hơn, thấy không? Cứ ăn chay có lý do, chứ không phải ăn chay. Không phải ăn chay trong sự mê tín và sợ tà mà tôi đi tìm chơi, không. Chúng tôi là tà, tôi phải giải quyết tôi là tà mới là đúng. Chứ tôi không có sợ tà mà tôi đi tìm chơi, không có. Tôi có cơ hội tự thức, tôi phải làm được. Cho nên mình có thể nói chuyện như không, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị tư bệnh. Tuổi trẻ như vậy mà ăn chay, tôi cùng điên. Học thì phải nói một hai câu như vậy, nhưng mà mình phải nhận không có gì mỗi người một cái ý thích khác nhau, mỗi người một sở thích khác nhau. Cho nên mọi người đua nhau tới chỗ tự do để phát triển khả năng sẵn có của chúng ta và thực hiện cái ý thức sẵn có của chúng ta. Cho nên hiểu được cái lý này thì nói chuyện với bất cứ mọi người không bị kẹt và không bị tức. Cho nên nhiều người thường đã hỏi mình anh trai tu thiền mà. Trời ơi, cuộc đời sinh tư của mày vậy mà mày đem dục dưới bùn. Nghe một câu mình mệt à. Chúng tôi dục dưới bùn á. Thì mình hiểu là mình chỉ biết cười thôi. Với tôi là đóng bùn, còn dục đi đâu nữa không? Tôi là một đóng bùn nữa. Bây giờ tôi muốn rời khỏi cái đóng bùn này mà để tôi đi tới chỗ thanh sạch. Sao? Tôi là một đóng bùn mà ông biết gì thì tôi chưa tôi từng làm tôi cao tôi mới dám tới sáng của ông. Còn tôi thấy tôi là một đóng bùn. Câu trả lời để tôi nói. Rất dễ, bởi vì trước kia muốn cho một người nào luyện đạo, bác phải cho. Vì trong vô vi này không phải là một mình tôi nói chuyện, bác đang nói cũng đang nói, cậu kia nói cũng nói. Chúng ta đồng đốc để mọi người có cơ hội chọn lựa. Thành đã lấy cái băng của vô vi về cho chị đang nghe. Trong lúc người không đi được, nhưng mà người thức tâm thấy rằng quá khứ tôi chỉ bám vào ngoại cảnh và quên tôi. Thành ra người thức tâm người trở lại thì cái bệnh tâm bệnh của người sẽ hết. Lúc đó người nhẹ nhàng và đi tâm đạo. Cũng như ở Úc Châu các nơi có nhiều vị tới 70 mấy tuổi nghe nghe băng nghe băng mạnh lên đi tìm cho được vô vi tu. Tu bây giờ trẻ làm thơ làm thi nó chưa cho tu trong chùa mấy chục năm. Ngày mấy tôi lại cho tu cái này chắc các bạn cũng nghe những khung băng ở Úc và làm thơ thi và mặt mày thư rồi đi bộ nhanh nhẹ không có gì thắc mắc đó. Nên những vị đó cũng rầu buồn về giá đạo nhiều chuyện lắm, nghe những cuốn băng rồi thức tâm thực hành bây giờ vui tốt mà những người đã thật sự đóng góp cho được. Được chứ? Đủ. Chỉ có soi hồn với chiếu minh thôi. Cái đó không có nguy hiểm vì tôi đã ngừa trước cho mấy người rồi. Sợ người ta làm nhiều quá họ khùng. Cho nên tôi đơn giản cả hai pháp là chứ. Ai cũng làm, không cần làm. Làm cho khỏe chứ. Là bình tĩnh nói chuyện đạo. Mở cái cửa cho nó nói. Đúng như vậy, mang xác là hạ nguyên đó cô. Mang xác phạm là cái phần hồn bị giam trong cái nguyên thấp. Nhưng mà có cơ hội bao nhiêu người kêu chúng ta thức tâm để trở về với chân giác của chúng ta về phần hồn mà không tu là từ sao không làm được. Chứng minh cho cô thấy rằng những con thú kia nó biết mặt đâu. Con chó biết lấy cái đuôi kia cái đuôi. Nó biết xấu, nó biết thẹn. Nó con, nó có kiến thức như con người. Nó biết nóng, biết lạnh, biết thương, biết tham dục. Không khác chúng sanh. Tại sao họ không có áo tóc vật? Tại sao nó không có miếng cơm ngon? Tại sao nó không có cơ hội tự túc? Những người đó trước kia cũng không tu nhà này xảy ra trước mắt chúng ta. mà làm con thú không ngoan, không ai nuôi dưỡng, không có đức tin tâu, thì tương lai cũng phải bò lết mà thôi. Cũng trước mắt bò lết mà không biết lo ăn năn tu mà phá quấy đi nữa, tan rã rồi còn cũng trước mắt chúng ta, sản chất đây còn cũng trước mắt chúng ta. Cho nên sự chứng nghiệm của Hạ Nguyên rất rõ ràng, hồn nhập xác là ở hạng cõi Hạ Nguyên trần trần tâm hư tật sâu dày đặc, bám víu lợi dụng quên mình, không sử dụng khả năng tha thứ và thành ra bị trì trệ. Trì trệ là yếu hèn sợ, nghe cái gì cũng sợ. Người ta nói thờ mạt pháp Hạ Nguyên không tu tương lai như ta, nhưng mà không ai dẫn chứng. Ngày hôm nay tôi đã dẫn chứng rõ ràng, chúng ta có khả năng tự điều khiển với mình, nên sử dụng khả năng đó và có thể trở lại với cảnh bản, tự thoát khỏi cảnh ngục tù. Ưu tiên không nên nhờ người khác làm, và chả cần nghe người khác khóc, biết được cơ hội tự thức là đi, thấy chưa? Thì lúc đó mình thật sự đồng. Cho nên người ta nói Hạ Nguyên, nhưng mà kêu họ giải thích Hạ Nguyên, nhiều người nói mạt pháp. Rồi rốt cuộc mạt pháp là cái gì cũng giải thích không được. Mạt pháp là có quyền năng thanh nhẹ không sử dụng, đắm liền mất đi, kêu là mạt pháp. Chất pháp trong tâm mọi người có, trong mạt pháp có. Sao khổ nhiều người tu vô chùa tu khổ hết sức khổ, vợ bỏ con ghét tạo trong đầu đi tu, thấy cuộc đời giả man. Từ cái mạt hạ đó mà chất pháp nảy nở trong tâm vô chùa tu, có những người đó. Thế chứ chúng ta hiện tại ý thức sự đau khổ có thể đắm chìm phần hồn và tiêu diệt tất cả tâm linh của chúng ta. Chúng ta mới vươn lên ngồi đây nghiên cứu một cái đạo pháp để thức thành và trở về với căn bản. Thì chúng ta không phải điên đâu ngồi cái bằng này ra để tìm một cái gì hữu ích cho chúng ta và cho tất cả. Sao chúng ta bị đắm chìm, bị nhiều cú đánh đập đầu, từ nhỏ tới lớn hoàn cảnh nó đập nó phá mình biết là bao nhiêu không chịu, tới bây giờ cũng chưa có dứt. Tâm vẫn bất an, trí chưa sáng suốt, dồn dập ngoại cảnh không, nó đá đầu này hấp đầu kia cũng phải chịu, mà phải xây dựng, tự xây dựng cái đức nhịn nhục mới kêu bằng chạy khỏi. Đừng làm cô gái vui khỏe cái tách chồng để đứa con, mà phải xây dựng cái đức nhịn nhục không. Nếu làm mẹ không nhịn nhục thì gia đình đâu có yên, học cho bạn nhịn nhục. Ba tôi sai tôi còn chưa đi, mà cái thằng nhỏ sai thì chỉ chạy mà mừng nữa. Nó la một cái là tôi làm được việc cho nó là tôi mừng. Mà ba tôi sai tôi chưa đi, tôi chỉ tìm cách cho mấy con không rảnh, mai chủ nhật đâu có rảnh. Còn cái kia ba giờ kia la một cái là không phải dậy làm việc. Mừng được làm việc cho ngài. Thấy chưa? Chúng ta đang xây dựng cái đức nhịn nhục để tiến cho cuộc sống một hiền thê, một hiền mẫu, nên làm đúng địa vị của hiền thê hiền mẫu là giải thoát đại đạo tiên sanh. Thật sự là một hiền thê, không nói xấu cả. Xây dựng đem cái cảnh tâu thương yêu con, tinh thần xây dựng cho con càng sáng, càng hiểu được trời Phật nhiều. Nó, lúc đó nó biết bảo trọng cơ thể nó biết tu học mẹ chồng mang mình đại đạo.
Kích động trần tướng. Họ có đúng không ta? Đó là tùy mỗi con, mỗi người phải
xác. Mỗi người là cái duyên khác nhau. Tại sao có nhiều người tu, bận áo tu ở trong chùa, mà tới giờ lúc đó cũng áo áo, áo tu đốt hết thì ra rồi ta. Nở vai thôi ta. Vì tại sao? Vì người không có pháp. Còn đằng này có pháp. Có pháp thôi. Mà thực hành cho chúng. Thì tới cái giai đoạn đó, mình ý thức. Tôi còn thiếu nợ nhiều hơn, chứ không phải thiếu nợ một chàng nào. Chiều chiều thanh niên tôi thấy quá thương yêu và tôi đã nợ. Đã nợ một tâm thức cao siêu. Đã nợ bằng tư cách hướng độ người trở về bên giác. Nuôi dưỡng cái thạnh tu nhiều hơn. Thay vì cái hạnh hưởng thụ của tình đời. Thấy chưa? Đó là do ý chí của mọi thằng giả mà thôi. Nhưng mà trời không cấm, Phật không. Khả năng của mọi người phải tự tu tự tiến. Muốn tu nhanh thì phải tự tu thực hành. Muốn tu chậm phải đi vòng quanh và cùng sở. Thành ra trời Phật không có năng cấm tự tiến. Nhưng mà cho duyên nghiệp của mọi người, ý chí tu học của mọi người, sự sáng suốt, hoạch định của mọi người, có bỏ chính lên họ không? Phát đại nguyện rồi thì lại tu tiêu sắc như là cũng vì chúng sanh đại nguyện. Nhưng mà tôi bây giờ tu rồi, tôi gặp pháp này nhất định tôi không lấy này, ngày mai sẽ có được thật tại mỗi chính mình. Thì mình đi vòng quanh phải chịu khổ, không được nhẹ nhàng, cũng là quyền sở hữu của mọi căn. Cho nên trời Phật không tặng. Trời Phật để chỉ cho biết rằng người nào thanh tịnh và cương quyết sẽ xây dựng được cái vững chí tâm thành và sẽ thành đạt mau lẹ hơn. Có biết như thế nào? Nhưng mà hành giả tự thiết được không tiền cả. Vì đường nào cũng là đường đạo. Lấy chồng, lấy con cũng là nhân đạo. Biết làm tiền thế, biết làm tiền mẫu cũng biết là họ biết. Thấy không? Và nó không có cái gì khi mà khó khăn. Nhưng mà phải biết có lấy chồng cũng phải bồi chi chi tu học để hương độ con, hương độ những người lăn, để cho họ tự tâm. Khi lợi dụng mới lợi dụng. Thấy không? Cho nên những người tu thành đạt được rồi họ nói, nếu mà lúc đó mà tôi nghe lời anh A mà anh B tôi theo ảnh thì bây giờ tôi đâu có biết nói đạt. Ông đó tới ông cà rè như thế. Nhưng mà tôi cũng hòa với ông. Thì tôi dẫn ông và tôi tu cái ngày nay ông cũng có chết tôi tu. Thằng là hai đứa tôi rất hạnh. Tuy rằng không có chung đụng về thể xác mà tâm hồn tôi ở chung một mọi. Càng siêu biết là bạn. Cũng có tình yêu chứ, người đạo cũng có tình yêu, nó có quân bình. Tình yêu yêu cái gì? Yêu cái thể xác câu trúc siêu như này. Yêu cả càng không. Yêu không nghĩ để khai sáng tâm linh của chúng sanh. Đó mới thật sự. Thì các bạn nghe, tôi là cái người bậc tương mà nói được như vậy, tôi cũng là các bạn đưa như tôi nói thêm không còn hơn hay như tôi nữa. Chứ không có dở như tôi bảo đảm gì. Thì tài liệu nhiều hơn chứ tôi mấy tháng nghe được câu, bây giờ các bạn nghe vô cầu chiêu bấm anh Tám nói chuyện cho nghe đạo cho nó à, cũng nghe được vậy, cũng rõ được hả?
Mới trở lại ba bữa nay có cuộc gặp gì không có trả lời, cứ nên trả lời.
Bởi vì tôi là con người trên mảnh đất, tôi có quyền sử dụng quyền hạn tối hậu quyết định của chính tôi. Khi tôi quyết định là tôi không đi đến, không thay đổi, thì tự nhiên tôi đến đích. Thì bắt trả lời rất đúng. Phá nhà muốn chết là phá nhà của Thượng Đế là tội nặng.
Không biết cái đó mình cũng không biết phá hay sao, cái lúc mình buồn quá đó, chết liền vậy đó.
Thì bây giờ bắt cho tôi nói chuyện hết những câu mà bác không biết, phải không? Để làm sinh để tôi nói. Muốn chết tất cả mọi người tệ hại, bác không có lẽ nói đâu. Ai cũng muốn chết. Thì tôi thấy tôi sống ăn ngủ nghĩa tám đại sự, có làm được cái mất gì trong ngày mà cứ chờ hoài cuốn cuồng theo cái tình thế tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Rồi tôi biết ở đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Nhiều khi ngồi nghĩ chết thế nào, rốt cuộc chết rồi đi đâu cậu, chết rồi đi đâu cụ. Nhưng ta kêu chờ để mình thấy đường đi rồi mình đi sướng hơn, hay là mình chết mà không biết được. Cho nên cái thức hồi sinh trong này nó không cho phép mặt trời, vì nó còn một phần sáng suốt, nó không cho phép chết. Chết thì đi đâu đấy? Chết làm được cái gì hơn cái này? Đó, đừng nói tội. Chết làm cái gì hơn cái này? Mà ai sanh tôi ra để tôi chết? Tôi rõ tiếng dầm, mặt mày cũng hay, cũng có lỗ mũi, cũng có tay chân, mà cái nào cũng hay hết, không cái nào dở hết. Cái ngón tay tôi như là xề, tôi chỉ một cái con người ta chết. Lúc tôi là con gái, tôi mắc một cái là cũng ngã nghiêng ngã ngửa được đó. Tôi cũng từng sử dụng phép tắc của trời đất mà, thấy không? Nhưng mà bây giờ tới cái tuổi già rồi, tôi thấy hưởng mà không hưởng được thì tôi muốn chết. Chết rồi đi đâu? Mà bao nhiêu người đều muốn chết, rồi bao nhiêu người cũng muốn sống. Tại sao kỳ vậy? Là muốn chết mà muốn sống. Đó, thì bác cứ nghe để tôi nói chuyện. Cho nên trong cái muốn sống bao nhiêu thì muốn chết nó có bao nhiêu. Hai cái nó cũng quân bình. Cho nên nhiều người đã ôm gói và cho tiền cho bạn. Đứng theo gió thôi lạnh. Tự muốn sống thì nó thôi. Kim lại 50% đồ cũng sống à, không có sao. Vì lại lại có người làm như vậy. Cho nên ở Việt Nam tôi có nhiều cô gái sắc thịt, nói không sao. Còn nói tới tạm biệt, không chết, nhảy xong chết. Con muốn chết, ông Tám có xe hơi, có xe cơ, ông Tám đi thăm đưa con. Cậu bắt tặng con. Tôi đưa đi đây, tới rồi nhảy. Nó nhảy mà ông Tám ở đây con nhảy, sao gì à? Tại con không muốn nhảy, ông Tám đưa con đi. Sao gì nói chuyện nghe, không nhảy. Thiếu gì chỗ nhảy, nhảy chi xuống sông. Thiếu gì chỗ chết, chết gì tất, tất tối vô. Sao? Bây giờ tu ở đây là chết trước khi chết. Tôi chết được lên thiên đàng tôi mới chết. Chết xuống địa ngục chết đi. Tôi phải bỏ công tôi sửa tôi. Tôi sửa cái tánh hư tật xấu, tôi sửa cái tánh nhỏ mọn. Không đạt cái gì trong suốt cả cuộc đời tôi vì cái bản chất nhỏ mọn. Hờn mát, giận đầu này, ghét đầu kia. Tự làm cho tôi tiêu hao mà không phải. Trở lại thù cái tâm sâu tôi và tôi gạt bỏ nó ra. Tôi trở nên thế không? Trong đây mặt. Chứ chưa? Rõi kiến thấy tắc bạc. Mắt lờ. Tay run. Bây giờ làm gì đấy? Ôm nó nữa à? Chính nó đã hại cho tôi tới ngày hôm nay cơ thể như thế này. Tánh hư tật xấu đã hại cho tôi. Tôi vất nó đi. Để tôi chết xứng đáng hơn. Chết một cách sáng suốt hơn. Chết mọi giới đều biết tôi sẽ chết một cách tinh vi hơn. Và tương lai tôi sẽ là đấng cứu độ. Ta sẽ tốn lắm. Còn đường đi, đâu có hết đường đi mà đòi tự tử. Không cần chết. Ngồi suy nghĩ coi sao à, không cần chết nữa. Vui lên. Dễ gì được cái cơ thể của một người ấm no. Một ngày người ta ăn 3 buổi, tôi ăn 2, tôi không thấy sung sướng. Đầy phương tiện cứu độ. Hả? Tại sao tôi không học? Đường nào là đường sai? Vắng tình thương là sai, nhưng mà tôi tràn đầy tình thương, tại tôi không chấp nhận tình thương mà thôi. Chứ thử đứng ngoài đường, thử có ai giúp bà già, ai chở giùm bà già thì yếu gì người thích. Là sư cụ mời bác lên. Vì bác yếu bác đâu có ăn cướp được, tôi chở bác lên xe, tôi chở về tới nhà. Còn thật quý hơn. Còn cái chú mạnh kia sợ lấy dao đút lấy tiền tôi không chở, chở bà cụ đi chở. Phải không? Đừng có lo. Cái tuổi già của mình là đem lại cái phước cho chúng ta. Phải giữ vững cái phần sáng suốt để cứu độ. Khuyên chúng ta nên tha thứ, nên thương, nên tận dụng cái cơ hội đường sống đường sinh này và tận hưởng cái sự thanh cao của các càn khôn vũ trụ. Sự sống của chúng ta không phải đất nuôi chúng ta sống, nhưng mà không có khí trời thì đất không có sinh. Trời nuôi chúng ta. Chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian, tại sao không chịu đi về trời mà đòi chết đi đâu? Có chỗ lớn, có đường lớn, không đi, đi đường hẹp. Cho nên bởi vì bệnh do tánh sanh, cái tập nói cũng do cái tánh. Cái tánh eo hẹp, có tánh hờn mát thì nó làm cho mình càng ngày càng bỏng sẻn. Mình không chịu mở tâm ra. Mở tâm ra. Bây giờ bác cứ mở tâm, bác đứng ngoài đường thôi. Người ta năn nỉ bác đi về nhà, bác nuôi. Nhiều đứa nó ra đây nó không có mẹ nó. Cho má con, má làm má con đi. Má con còn ở Việt Nam mà có được phục vụ, má là một con mừng. Có nhiều đứa nó thích chứ. Bây giờ
Thank you.